tự chỉ tâm mình gọi là thệ. Thệ nghĩa là sao? Thệ là đối với tâm mình mà nói. Phiền não và tập khí của chúng ta rất nặng. Bản thân có thể khống chế nó, khiến tập khí phiền não không khởi tác dụng, gọi là thị. Phiền não vô tận, thị nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng, thị nguyện học. Phật đạo vô thượng, thị nguyện thành. Ta phải khắc phục tập khí phiền não của mình, vậy là thành công. Có thể khắc phục kiến tư phiền não của mình. Sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần. Không có dục vọng chiếm hữu, không có dục vọng khống chế. Như vậy cần phải tự chế tâm mình. Không tự chế tâm mình không làm được. Kiến tư phiền não là chấp trước. Tự chế tâm mình, buông bỏ chấp trước. Là bậc thanh văn. Trong Phật Pháp, đoạn ác là đoạn hạ phẩm. Đoạn hạ phẩm tiếp tục đoạn trung phẩm. Trung phẩm là phân biệt. Phân biệt quá nhiều. Trong Đại Thừa gọi nó là trần sa phiền não. Khởi tâm động niệm chính là phân biệt. Phân biệt nhiều giống như trần sa vậy. Dĩ nó rất nhiều, vô lượng vô biên, vô tận phân biệt, cũng phải buông bỏ. Không phân biệt đối với tất cả pháp. Không phân biệt cao hơn không chấp trước. Người không phân biệt nhất định không chấp trước. Người không chấp trước họ vẫn còn phân biệt. Cho nên buông bỏ trần sa phiền não là Bồ Tát, cao hơn A-la-hán. Lên cao hơn nữa là buông bỏ vọng tưởng. Vọng tưởng là gì? Là khởi tâm động niệm. Tuy khởi tâm động niệm, trong khởi tâm động niệm không có phân biệt chấp trước, rất cao minh. Người này là ai? Là Pháp Thân Bồ Tát. Chính là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Quần chúng trong quậy thật báo trang nghiêm. Chỉ cần họ trú trong quậy thật báo, tuyệt đối không có phân biệt chấp trước. Ra khỏi mười pháp giới, Phật trong mười pháp giới vẫn không làm được. Họ làm được. Đây gọi là đại anh hùng. Phật trong mười pháp giới đều không thể gọi là đại anh hùng. Điều kiện thấp nhất của đại anh hùng là viên giáo sơ trụ, biệt giáo sơ địa. buông bỏ cả ba loại phiền não. Tự chế tâm mình, nguyên tắc chung. Cương lĩnh chung của việc tu hành là ở câu này. Chư vị thánh hiền nói: khắc kỷ phục lễ. Công phu khắc kỷ chính là tự chế tâm mình. Phục lễ chính là chí cầu đầy đủ. Đầy đủ là đầy đủ nguyện mình đã phát. Nguyện mình phát ra đều thành hiện thực. Bên dưới niệm lão giải thích quang thệ nguyện. Nếu chỉ nói câu này chính là chỉ quang thệ nguyện lớn lao của Phật Bồ Tát. Đa phần đều nói đến tứ quang thệ nguyện. Có thể nói bốn điều này là cương lĩnh chung của tất cả chư Phật Bồ Tát. Phát nguyện khi còn ở nhân địa. Cho dù 48 nguyện của Phật A-di-đà cũng không ra ngoài bốn phạm vi lớn này. Quý vị xem: nguyện độ chúng sanh, nguyện đoạn phiền não, nguyện học pháp môn, nguyện thành Phật đạo, tuyệt đối không ra ngoài bốn cương lĩnh này. Bốn mươi tám nguyện là nói tương tận về tứ hoằng thệ nguyện. Tứ hoằng thệ nguyện là cương lĩnh chung, nó là danh mục khác, nói càng rõ ràng hơn. Trong kinh này nói tứ hoằng thệ nguyện, thêm vào chữ tư ở trước, tư nghĩa là ở đây. Hoằng thệ nguyện này tức chuyên chỉ 48 nguyện của Bồ Tát Phát Tạng. Sau khi phát 48 nguyện, do nguyện sanh khởi vô biên thù thắng diệu hạnh. Vì sao vậy? Vì dùng hạnh để thực tiễn nguyện vọng của Ngài. Mỗi nguyện Ngài đều làm được, thật sự làm được, không phải làm được trong thời gian ngắn, cần thời gian rất dài. Nguyện nguyện đều không ngoại lệ. Quý vị muốn hỏi gì sao? Đáp án rất rõ ràng. Bản thân chúng ta bình tĩnh quan sát tương tận sẽ hiểu. Trước khi chưa phát nguyện là phàm phu. Phàm phu trong lục đạo thập pháp giới, thời gian bao lâu? Vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp tiêm nhiễm những tập khí phiền não này. Quý vị xem rộng biết bao, sâu biết bao. dễ đoạn được như vậy sao? Chư vị tổ sư dạy chúng ta học tập phải nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu, dùng hành thực hiện nguyện, cũng không lìa khỏi phương pháp này. Chúng ta cũng phải đoạn từng phiền não một. Đoạn tham, đoạn sân, đoạn si, đoạn mạng, đoạn nghi. Đây là phiền não căn bản. Còn đoạn ác kiến, tất cả tư duy sai lầm đều phải đoạn. Về sự phải đoạn, về lý cũng phải đoạn, về tướng cũng phải đoạn, về tánh cũng phải đoạn. Do đó tỳ kheo Pháp Tạng dùng thời gian năm kiếp tự chế tâm mình, không hề đơn giản. Hành vi đoạn phiền não của Ngài, hành vi trồng thiện căn, đều là thù thắng diệu hạnh. Thù thắng diệu hạnh không phải một, mà là vô lượng vô biên. Nguyện đang chỉ đạo Ngài, mỗi nguyện làm sao mới có thể thực hiện. Nguyện không ít, 48 nguyện, làm sao để đoạn tận, đoạn tận tập khí phiền não. Nuôi dưỡng tâm thái tốt đẹp đều cần thời gian dài, đều phải trải qua vô số khảo nghiệm mới thành tựu được. Không vượt qua thử thách không được. Thông thường nói thuận cảnh, thiện duyên là tốt, dễ sanh tâm hoan hỷ, dễ khởi tâm tham luyến. Đây chính là phiền não. Trong thuận cảnh thiện duyên khởi phiền não, ta phải tự chế tâm mình. Trong thuận cảnh thiện duyên không sanh tham luyến. Trái lại, trong nghịch cảnh ác duyên hoàn cảnh không tốt là nghịch cảnh, ác duyên là gặp những người không tốt, đều đối đầu với mình, không phải họ giúp mình mà là gây phiền phức. Trong hoàn cảnh này rất dễ sanh khởi oán hận, bất bình. Cần phải tự chế tâm mình. nghịch cảnh ác duyên không sanh sân nhuệ, không có oán hận. Bất luận cảnh giới nào hiện tiền đều có thể giữ được sự thanh tịnh bình đẳng. Đây là công phu, là tu hành chân chánh. Chỉ có tâm địa thanh tịnh ôn hòa, họ sanh trí tuệ, không sanh phiền não. Trí tuệ có thể giúp ta giải quyết vấn đề viên mãn triệt để, khởi phiền não là hỏng hết. Có thể làm phá hoại việc tốt của mình. Từ câu này chúng ta có thể lãnh hội được, sau khi Bồ Tát Pháp Tạng phát nguyện tu hành là việc không phải dễ, thật khó được. Vô biên thù thắng diệu hạnh ngài đều viên mãn.